cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đứng trên ngàn niềm vui.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu trước đây, chúng ta đã xét về sự nhiễm phải tội lỗi do sự tiếp xúc. Tính chất bên ngoài của tội lỗi được nhấn mạnh. Chúng ta đang sống trong một thế giới bị bao vây đầy những tội lỗi. Hôm nay, chúng ta đến sách Lê-vi-ký đoạn 12. Đoạn này nhấn mạnh đến tính chất bên trong của tội lỗi. Không những chúng ta trở thành tội nhân bởi sự tiếp xúc, mà còn trở thành tội nhân bởi sự sanh ra. Và đoạn này đề cập luật lệ liên quan đến vai trò làm mẹ, sự lưu truyền tội lỗi bởi sự thừa kế. Bản tính thiên nhiên của chúng ta thừa kế bản tính đầy tội lỗi và sa ngã. Như David đã nói, kia, tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Trong Thi Thiên, đoạn 51, câu 5. Đoạn này, ở trong lãnh vực thuộc khoa sản, cũng như đoạn trước đây là một đoạn thuộc về khoa dinh dưỡng và khoa nhi. Chúa của chúng ta là một bác sĩ đại tài, Ngài cũng là một chuyên gia tuyệt vời trong mọi lãnh vực. Những người ngoại đạo tin tưởng vào những quan điểm đầy mê tín về tính bất khiết của người đàn bà khi sanh nở. Chẳng có một điều nào về quan điểm đó trong nội dung của sách Lê-vi, và chúng ta hy vọng sẽ chỉ ra được điều này. Trong khi thực hành quan điểm kia của người ngoại đạo, họ cũng thường xếp phụ nữ ở vị trí kém hơn người đàn ông. Bộ luật Lê-vi này chẳng có một chút gì đề cập đến tư tưởng đó cả. Bởi lẽ cơ cấu tổ chức của luật Môi-se đề cao vai trò của người phụ nữ và tôn vinh tư cách làm mẹ, mà nó tương phản rất xa với chủ nghĩa tà giáo tầm thường đang lan tràn chung quanh dân tộc Israel vào thời bấy giờ. Hiển nhiên, chắc phải có một lợi ích gì về phép vệ sinh trong việc áp dụng nguyên tắc trong những luật lệ được Đức Chúa Trời ban cho. Như chúng ta đã thấy trong vấn đề kiêng ăn, Đức Chúa Trời chăm sóc dân sự của Ngài về mọi phương diện, nhất là về thuộc thể. Và đồng thời, Ngài cũng dạy cho họ và cả chúng ta ngày hôm nay một chân lý thuộc linh cao cả. Chúng ta sanh ra trong tội lỗi. Ngày nay, có một học thuyết mà hầu như hoàn toàn bị bác bỏ, nói về sự đồi bại thậm tệ của con người. Nhưng dẫu vậy, nó cũng chứng tỏ được bản chất thực tế của con người. Những tin tức mà chúng ta xem hàng ngày, nghe thấy hàng ngày đầy dẫy những vấn đề này, và việc đồi bại của con người là khá hiển nhiên. Chúng ta được nói cho biết ở trong sách Roma đoạn 5 câu 12. Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Thế gian nghĩ đến sự vô tội, sự đức hạnh và tấm lòng nhân hậu về hình ảnh của một người mẹ đang ôm ấp, bồng ẵm đứa con dễ thương, khôi ngô trong vòng tay của mình. Nhưng trong đoạn này, Đức Chúa Trời vẽ lên một bức tranh khác hẳn. Một bức chân dung đầy trái ngược. Một người mẹ trẻ ôm đứa con yêu dấu, quý báu. Nhưng nó không phải là hình ảnh của một đứa bé ngây ngô vô tội. Nó chính là hình ảnh của sự bất khiết và tội lỗi. Các bạn có biết điều gì gây ra như thế không? Người mẹ đó đã đem vào trong thế giới một tội nhân. Đó là tất cả những gì bà đã đem vào trong thế giới này. Bởi vì bà mẹ cũng là một tội nhân, và cha của đứa bé cũng là tội nhân. Tiến sĩ Carlos có nhận xét như sau. Qua việc sanh nở của phụ nữ, có lời rủa xả đặc biệt từ thở ban sơ trên người đàn bà, được luật pháp đề cập đến, trở thành một tình trạng rất xấu. Vì đã có một tình trạng tội lỗi hết sức kinh khiếp vào trong người đàn bà đầu tiên, và cũng bởi tội lỗi đầu tiên này đã khiến cho vai trò làm mẹ từ bao thế kỷ qua đem vào thế giới này một đứa bé tội lỗi mà thôi. Các bạn có thể nhớ lại rằng Đức Chúa Trời đã phán với người đàn bà đầu tiên ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 16. Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén. Ngươi sẽ chịu đau đớn trong khi sanh con. Sự dục vọng ngươi phải xuôi hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Không những người đàn bà phải chịu đau đớn trong khi sanh nở, mà còn phải chịu những nỗi giằng xé trong lòng, bởi vì con của bà là một tội nhân. Tôi nghĩ đó cũng chính là điều mà sứ đồ Phaolô đã suy nghĩ khi ông đặt ra một số nguyên tắc liên hệ đến vị trí của người phụ nữ trong sự thờ phượng ở nơi công chúng. Ông nói ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 2 câu 12, ta không khứng cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng không được cầm quyền trên đàn ông, nhưng phải yên lặng. Phaolô đang đề cập giáo lý về vị trí lãnh đạo trong hội thánh. Tôi nghĩ rằng lý do này có hai phương diện. Adam được dựng nên trước nhất, và người đàn bà là người bị cám dỗ phạm tội. Vì Adam đã được dựng nên trước nhất, rồi kế đến là Eva. Lại không phải Adam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi. Trong Timôthê thứ nhất đoạn 2 câu 13-14. Điều này không dạy về tính ưu việt của đàn ông cầm quyền quản trị trên đàn bà. Đúng hơn, nó chỉ nói đến vấn đề trật tự và vị trí lãnh đạo mà thôi. Thứ nhì, đàn bà là người đầu tiên phạm tội. Trong phương diện này, bà là người đứng đầu. Sự kiện một người mẹ Cơ Đốc phải chịu đau đớn trong khi sanh nở là một bằng chứng về sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Nhưng điều này chắc chắn không có nghĩa bà ta bị mất sự cứu rỗi vì đã đem một tội nhân vào thế giới này. Do vậy, nếu người đàn bà lấy đức hạnh mà bền đổ trong đức tin, trong sự yêu thương và trong sự nên thánh, thì sẽ nhân đẻ con mà được rỗi. Lời này được chép ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 2 câu 15. Bà ta không phải được cứu rỗi bởi sự sanh đẻ, nhưng thông qua sự sanh đẻ mà được cứu rỗi. Nói một cách khác, bà ta không phải trở nên bất khiết về sự mất sự cứu rỗi bởi sự sanh đẻ, vì đã mang vào trong thế giới này một tội nhân. Bằng chứng cho sự cứu rỗi của bà ở trong đức tin, lòng yêu thương, đời sống thánh khiết và đức độ của mình. Sự bất khiết, theo như luật pháp đã đề cập, nhắc nhở cho bà biết rằng bà đã đem vào một tội nhân trong thế gian. Sự đau đớn trong khi sanh nở, dưới ân điển, nhắc nhở cho người đàn bà ngày nay biết rằng, dầu bà là một người tin nhận Chúa, nhưng đã đem vào thế gian này một tội nhân. Khi sứ đồ Phaolô nói với viên cai ngục ở thành Philip rằng, hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu. Phaolô không có ý nói rằng gia đình viên cai ngục này sẽ được cứu tất cả chỉ vì một mình ông đã tin Chúa Giêsu. Điều này không có ý nói rằng con cái của các bạn sẽ được cứu chỉ vì các bạn là một cơ đốc nhân. Có một người cha vẫn luôn cứ hỏi cô con gái của ông rằng, con có chắc là con tin Chúa Giêsu Christ không? Con có chắc rằng đã được cứu chưa? Có một lần cô con gái lấy làm phật lòng và hỏi lại, tại sao ba cứ hỏi con điều đó hoài vậy? Người cha trả lời, ba chỉ muốn biết chắc như vậy mà thôi. Cô gái có bản chất của cha, và tình cờ người cha khám phá ra rằng bản chất của cha là một bản chất như hư mất. Cô bé không thể tự động được cứu rỗi chỉ vì cha là một cơ đốc nhân hay bởi vì cha là một mục sư. Có một câu hỏi khác được nêu lên như thế này. Có người hỏi, nếu đứa con nhỏ của tôi được sanh ra là một tội nhân và bị chết khi hãy còn thơ ấu, thử hỏi nó có bị hư mất, nó không được cứu rỗi vì nó là một tội nhân không? Không có vậy đâu. Trong Adam tất cả đều chết. Đó là lý do đứa con nhỏ kia của các bạn đã chết. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng, hãy giữ mình, đừng khinh dễ một đứa nào trong những đứa trẻ này, vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt cha ta là đấng ở trên trời. Trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 10, từ ngữ các thiên sứ nên được dịch là các linh hồn. Các linh hồn của chúng nó thường thấy mặt cha ta. Nói một cách khác, khi đứa bé nhỏ chết đi, linh hồn chúng nó sẽ đến với Đức Chúa Cha. Tại sao như vậy? Bởi vì Đấng Christ đã đến thế gian này để chết thay cho kẻ có tội. Nhưng đứa con bé nhỏ kia đã không đạt đến mức tuổi có thể nhận biết trách nhiệm cho chính nó. Cho đến khi nào nó có thể đạt đến tuổi có trách nhiệm, thì lúc bấy giờ nó phải tự quyết định tin nhận Chúa Giêsu Christ cho chính mình. Tôi thật lấy cảm kích khi nhìn đến một mộ bia là lạ và dễ thương mà một người cha đã đặt trên nấm mộ của bốn đứa con của ông. Trơ vơ dưới tấm lòng bất kính rồi vàng vọt qua đời. Nằm sâu dưới ngôi mộ đá này là bốn nắm tro tàn. Tuy chúng ta muốn nói thế nào cũng được, chúng hư mất hoàn toàn hay là được cứu. Nếu trên thiên đàng là chỗ cho những người có lắm công lao, thì chắc hẳn chúng không thể nào ở đó. Bởi lẽ rằng, ôi, chúng hư hỏng biết bao. Hãy tôn kính lời kinh thánh thiêng liêng và điều rút mắt không thể nào tháo gỡ. Chúng đã chết đi vì Adam phạm tội. Chúng đang sống vì Chúa Giêsu đã chết thay cho chúng. Thưa các bạn, giờ đây chúng ta cùng nhau tìm hiểu đến những điểm chính ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 12 nói đến con cái của con cái Đức Chúa Trời. Thứ nhất, sự làm cho thanh sạch khi người mẹ sanh đứa con trai, trong câu 1 đến câu 4. Thứ hai, sự làm cho tinh sạch khi người mẹ sanh đứa con gái, trong câu 5. Và thứ ba, sự làm cho tinh sạch người mẹ bằng cách dâng con sinh tế cho lễ chuộc tội, câu 6 đến câu 8. Mời quý vị cùng tìm hiểu đến phần đầu, sự làm cho tinh sạch khi người mẹ sanh đứa bé trai. Trong Lê Vi Ký đoạn 12, câu 1 đến câu 2. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng, hãy nói cùng dân Y-sa-ren rằng, khi nào một người đàn bà thọ thai và sanh một con trai, thì phải bị ô uế trong 7 ngày, như trong kỳ kinh nguyệt. Người mẹ không tinh sạch vì đã đem một tội nhân vào trong thế gian. Ê-va đã nghĩ rằng, bà đã đem một cứu chúa vào thế gian khi sanh Ca-in. Nhưng thật ra bà ta đã đem vào một tội nhân mà thôi. Ca-in đã trở thành một kẻ sát nhân đầu tiên trên thế gian này. Bây giờ, luật lễ nghi của người Lê-vi nhắc nhở cho người phụ nữ biết rằng họ đem vào thế gian này một đứa bé tội lỗi cũng giống như Eva đã đem vào trước đây. Họ không thể làm được điều gì tốt hơn. họ có thể chỉ làm một điều tội lỗi mà thôi. Sự không tinh sạch của người đàn bà được phân chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là 7 ngày. Chúng ta sẽ thấy trong câu kế tiếp nói rằng, đứa bé trai đó sẽ được làm phép cắt bì vào ngày thứ 8. Phép cắt bì là dấu hiệu đã được ban cho Abraham. Tôi nhận thấy rằng, ý tưởng về sự không tinh sạch của sự làm mẹ xung đột với quan điểm thông thường của sự làm mẹ và với cả đứa trẻ sơ sinh. Bởi vậy, chúng ta cần phải nhấn mạnh rằng, tất cả những đứa bé sẽ được đem vào thế gian đó là những tội nhân. Chúng sẽ hành động và sống một lối sống vô kỷ luật, chẳng theo khuôn phép đạo đức gì cả. Chúng nó sẽ là những người phóng túng. Chúng sẽ chấp nhận sự tuân theo đạo đức mới, mà nó chỉ là tội lỗi theo lối cũ mà thôi. Toàn thể nền triết học của cuộc sống đã hoàn toàn bị sai lầm. Cho nên chúng ta hãy bắt đầu nuôi nấng con cái theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, chứ không phải theo tiêu chuẩn của bác sĩ. Điều này đã gây ra nhiều điều rắc rối lớn lao trong suốt khoảng thời gian phục vụ của tôi trong hội thánh. Tôi đã từng thấy những bậc cha mẹ này đến những bậc cha mẹ khác nuôi nấng con cái theo những phương cách sai lầm. Và đây là điều mà các vị làm cha mẹ cần phải lưu ý, tỉnh thức. Xin Chúa ban cho quý vị có sự khôn ngoan để tìm kiếm những sự dẫn dắt từ nơi lời của Ngài, để dạy dỗ và gây dựng con cái mình đi trong con đường tin kính, trong con đường đạo đức phải lẽ, và đặc biệt là dạy cho chúng nó biết về Chúa Giê-xu từ khi còn thơ ấu. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sách Lê-vi Ký đoạn 12, câu 3 đến câu 4. Qua ngày thứ 8, người ta phải làm phép cắt bì cho đứa trẻ. Đoạn, người đàn bà phải kiêng trong 33 ngày, đương khi quyết mình được sạch. Không nên đụng một vật thánh nào hay là đi đến nơi thánh cho đến kỳ làm thanh sạch được trọn rồi. Chúng ta đã đề cập rằng thời kỳ không thanh sạch của một người đàn bà sau khi sanh nở được chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là 7 ngày, rồi đến lễ cắt bì cho đứa bé trai vào ngày thứ 8. Đứa bé trai của người Israel khi mới được sanh ra không bao gồm trong giao ước của luật pháp cho đến khi nó được làm phép cắt bì. Mỗi người Israel được sanh ra trước tiên đều là con trai của Adam và ở ngoài giao ước. Đây là điều mà Phaolô đã nói đến trong thư tín Roma đoạn 9 câu 6 câu 7. Vì những kẻ bởi Israel sanh hạ chẳng phải gì đó mà hết thảy là người Israel, cũng không phải là dòng dõi của Abraham, vì hết thảy đều là con cái người. Sự sanh đẻ thiên nhiên không đem con người vào mối giao thông đúng đắn với Đức Chúa Trời. Sự sanh đẻ thiên nhiên khiến con người phân cách với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chẳng mắc nợ chúng ta điều gì cả. Ngài đã sai con một của Ngài đến với chúng ta bởi ân điển của Ngài. Giai đoạn không tinh sạch thứ hai của người đàn bà sau khi sanh nở là 33 ngày. Thế nên tổng số ngày không tinh sạch là 40 ngày tất cả. Điều này một lần nữa xác nhận rằng sự kiện lễ cắt bì có ý nghĩa về sự tinh sạch, và đây là đường lối của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước mà Chúa Giê-xu đã nói: "Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cản chúng nó." Sự cắt bì của đứa con trai khiến cất đi một số tội lỗi từ nơi người mẹ của nó. Sự chấp nhận cho cậu ta cũng là sự chấp nhận cho chính bà. Bà ta được nhắc nhở rằng bà vẫn còn là một tội nhân. Và thêm 33 ngày là điều kiện yêu cầu cho sự tinh sạch của người đàn bà sau khi sanh nở. Một điều thú vị cần được đề cập ở đây. Chúa Giê-xu đã chịu phép cắt bì vào ngày thứ 8, và sau đó Chúa Giê-xu đã được đem lên đền thờ. Khi ấy là thời kỳ tinh sạch của Mary đã hoàn tất theo quy định của luật pháp Môi-se. Chúng ta thấy điều này được ký thuật ở trong sách Luca đoạn 2, câu 21 đến 23. Bà Mary là một tội nhân, mặc dù bà đã đem Chúa cứu thế vô tội vào trong thế gian. Sự sanh hạ của Chúa Giê-xu đã không cứu chuộc được bà ta, chỉ có sự sanh lại mới bằng cách tiếp nhận Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế của riêng bà mới có thể cứu được bà. Chúa Giê-xu đã chịu phép cắt bì để làm trọn luật pháp của Môi-se. Ngài đến để làm trọn luật pháp chứ không phải để phá hủy nó. Ngài đã được dựng nên, được sanh ra dưới luật pháp. Thế nên Ngài đã hòa hiệp hoàn toàn chính Ngài giữa dòng dân sự của Ngài. Kế tiếp, chúng ta cùng tìm hiểu về sự làm cho thanh sạch khi người mẹ sanh đứa bé gái. Trong sách Lê Vi Ký đoạn 12, câu 5. Còn nếu người sanh con gái thì sẽ bị ô uế trong 2 tuần, như trong kỳ kinh nguyệt, phải kiêng trong 66 ngày hầu cho huyết mình được sạch. Chúng ta để ý để thấy rằng thời gian để được làm thanh tinh sạch trong trường hợp của người mẹ sanh con gái dài gấp đôi so với thời gian khi bà ta sanh đứa con trai. Tôi không hiểu được tại sao như vậy, nhưng rõ ràng phép cắt bì của đứa con trai có điều gì đó liên hệ đến việc giảm bớt số ngày cần được làm cho tinh sạch, và sự kiện đó đã làm vơi nhẹ bớt đi phần nào sự rủa xả. Ân điển mang chúng ta đến một thời kỳ mới, như lời của Chúa ở trong sách Galati đoạn 3 câu 27-29. Và anh em hết thảy đều được chịu phép báp têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Tại đây không còn chia ra người Giuđa hoặc người Rê-rết, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Đức Chúa Giêsu Christ anh em thảy đều là một. Lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ thì anh em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Sự làm cho tinh sạch cho người mẹ bằng cách dâng lên sinh tế chuộc tội. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 12, câu 6 đến câu 8. Khi kỳ làm cho mình thanh sạch về đứa con trai hay con gái đã trọn rồi, người đàn bà phải dâng cho thầy tế lễ tại cửa hội mạc một con chiên 1 tuổi đặng làm của lễ thiêu, một con bò câu hoặc một con cừu con đặng làm của lễ chuộc tội. Thầy tế lễ sẽ dâng con sinh đó trước mặt Đức Giê-hô-va làm của lễ chuộc tội cho người. Sự lưu huyết người sẽ được sạch. Đó là luật lệ về người đàn bà sanh con trai hay là con gái. Còn nếu người không thể lo cho một con chiên con thì phải bắt 2 con chim cu hoặc 2 con bồ câu con. Con này sẽ dùng làm của lễ thiêu, con kia dùng làm của lễ chuộc tội. Thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người và người sẽ được sạch. Người mẹ mới sanh mang 1 của lễ thiêu và 1 của lễ chuộc tội tới cho thầy tế lễ để ông ta dâng lên cho Đức Chúa Trời thay cho bà. Bà ta không được cứu, không phải vì bà đã đem vào trong thế gian một tội nhân như một số người đã nói. Bà ta phải dâng 1 sinh tế. Một người mẹ cần phải tin Chúa Giêsu Christ. Cùng với tư tưởng đó trong tâm trí, bà mẹ sẵn sàng nuôi nấng đứa con là tội nhân kia để đến một ngày nào đó nó cần phải tin nhận Đấng Christ làm cứu Chúa cho chính mình nó. Ôi ngày nay, mỗi gia đình cần đến Đấng Christ biết bao để làm chủ, để hướng dẫn người cha người mẹ. Hầu nhờ đó, chính cha mẹ cũng biết được sự cứu rỗi của đời sống mình mà dạy dỗ và hướng dẫn con cái mình biết tiếp nhận Chúa Giêsu Christ. Các bạn còn nhớ khi Chúa Giêsu được sanh ra, mẹ Ngài đã đem 2 con chim cu làm của lễ, bởi vì người nghèo có thể dâng chim cu làm của lễ sinh tế. Bà ta phải dâng sinh tế, bởi vì bà Mary là 1 tội nhân. Bà ta không phải là người vô tội. Bà ta đã đem đến 1 sinh tế, nhưng đã chẳng có 1 con sinh tế nào cho Chúa Giêsu cả. Không hề, không bao giờ có 1 sinh tế nào dâng thay cho Chúa Giêsu, và chính Ngài cũng không dâng con sinh tế nào cả. Ngài là Đấng vô tội, chính Ngài là 1 sinh tế cho tội lỗi của cả thế gian. Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, xin chúng ta suy nghĩ đến điều này. Hiện nay chúng ta đang sống trong một thế giới mà nó đã trở nên điên khùng và rồ dại. Thế giới này đang quay lưng lại với Đức Chúa Trời toàn năng, và chắc chắn có sự đoán phạt của Ngài đang bắt đầu giáng xuống trên thế giới này. Chúng ta tìm hiểu tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 12 và biết rằng chúng ta chỉ là những tội nhân hư mất đã được sanh ra trong thế giới này. Vì thế, tất cả mọi người đều cần đến ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời. tất cả mọi người đều cần đến huyết cứu chuộc của Đấng Christ đã đổ ra để chuộc tội cho mỗi tội nhân. Tôi mong ước rằng các bạn là người đã kinh nghiệm được sự cứu rỗi của Chúa trên chính đời sống của mình, và tôi mong ước rằng các bạn cũng chia sẻ điều này cho những người đang ở trong sự hư mất của tội lỗi. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Chúc mừng.